Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cái thân mà chúng ta đang mang đây là thân nghiệp báo. Nghiệp là nghiệp chướng, báo là báo hại. Cho nên còn mang cái thân này thì chúng ta còn bị đã báo hại. Lão Tử nói là ngô hữu đại hòa, vì ngô hữu thân. Ta có một cái đại hòa vì ta có cái thân. Tức là Ngài nói cái thân nghiệp báo chúng ta. Cái thân nghiệp báo này khi sinh ra thì vì nghiệp mà sinh ra, ta gọi là đầu sanh, thọ sanh. Sinh ra rồi thì chúng ta tạo nghiệp, làm thiện cũng là nghiệp, làm ác cũng là nghiệp, mà vô tình tạo ra nghiệp cũng là nghiệp. Nghiệp nào cũng là nghiệp hết. Vì thế cho nên cứ mỗi đời cái nghiệp của chúng ta mỗi lớn. Cho nên khi mà chết đi thì thường thường gọi là theo nghiệp thọ báo. Mà đã theo nghiệp thọ báo rồi thì nhất định không có cái cơ hội giải thoát, chắc chắn đời đời kiếp kiếp là như vậy. Từ trong vô lượng kiếp qua chúng ta cũng cứ tiếp tục sanh vì nghiệp, tứ theo nghiệp, rồi sanh để trả nghiệp, sanh rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp chết theo nghiệp. Cứ tiếp tục như vậy mà luân hồi mãi mãi không bao giờ đoạn hết. Đến cái đời hôm nay thì ta có cái cơ may gặp được cái pháp môn niệm Phật. Nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà Phật cho phép ta chấm dứt cái cảnh sinh tử luân hồi này bằng cái nguyện lực. Lấy cái nguyện lực vượt qua cái nghiệp lực để trở về Tây Phương Cực Lạc, là cái pháp tánh độ cho chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện nơi đó. Cái cơ may này thực sự là vô cùng thù thắng. Muốn mà theo được cái thân nguyện lực thì chúng ta phải biết xem nhẹ cái thân nghiệp lực đi. Mình coi như cái thân này nó đã báo hại chúng ta từ trong vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, thì thôi đến đời này mình bái bay nó đi. Tức là khi mà xả bỏ cái báo thân này, mình đừng theo cái thân này nữa, mà mình dùng cái nguyện gọi là nguyện vãng sanh. Nhất định đừng có theo cái nghiệp nữa, mà theo cái nguyện. Phải bám chặt cái nguyện, cái nguyện của mình và cái nguyện của A-di-đà Phật kết hợp lại. Cái lực của mình là niệm Phật, là tha thiết được về với Ngài. Cái lực của Ngài chính là Ngài phóng quang đến tiếp độ những người muốn về với Ngài. Cái nguyện của Đức A-di-đà Phật, Ngài không có chừa người ác, Ngài không bỏ người thiện, Ngài không có kén người cao, mà Ngài cũng không có xa rời cái người thấp. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này gọi là phàm thánh tề thập. Một thánh nhân niệm Phật cũng được A-di-đà Phật tiếp độ về Tây Phương. Một phàm nhân tội lỗi niệm Phật, phàm nhân tội lỗi cũng được Ngài tiếp đón về Tây Phương. Mà nó hay một cái gọi là tề thông. Tề là bằng nhau, bình đẳng, kỳ lạ lắm. Cho nên người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta trong cái đời này, nếu không lanh lợi, nếu không thông minh chụp lấy cái cơ hội này để niệm Phật đi về Tây Phương, thì mình bỏ lỡ một cơ hội mà trong vô lượng kiếp qua mình chưa gặp, mà rồi trong bá thiên vạn kiếp sau này cũng không gặp nữa. Kinh khủng lắm. Nghĩ như vậy mình mới thấy cái giá trị của pháp môn niệm Phật để về Tây Phương ngay chỗ này. Mình biết rằng là trong nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng mình quá nặng, cứ tung nghiệp thọ báo, sanh sanh tử tử bất tận. Đến giờ này mình cũng không có một cách nào có thể mà hiển lộ chân tâm tự tánh được. không cách nào mà tu cho chứng đắc được, không cách nào nhất tâm bất loạn được, không cách nào mà coi như là ứng hiện cái tự tánh của mình. Nghĩa là mình cứ tiếp tục đi trong sanh sanh tử tử đó, sanh tử trong tam thiền đạo thì còn có mặt được cái áo tràng, còn vô cái đạo tràng niệm Phật. Chứ mà sanh sanh tử tử trong ba đường ác đạo thôi chịu thua, nhất định bị nạn. Ấy thế mà một câu A Di Đà Phật cắt đoạn được cái dòng sanh tử này. Lạ lùng, trong tất cả những pháp môn của Đức Thế Tôn để lại, không có pháp môn nào lạ lùng như pháp môn niệm Phật. Đây chính là đại nguyện của Đức A Di Đà. Ngài phát cái thể ra, chủ yếu của Ngài là cứu những người phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng như chúng ta. Quý vị mà có thời gian nên đọc lại những cái lời huấn thị của Ngài Pháp Viên Thượng Nhân. Ngài nói đích thị vào chỗ này, Ngài không có nói cao đâu à. Ngài không có bao giờ nói triết lý sâu xa đâu à. Ngài không bao giờ diễn tả những cái lý đạo này lý đạo nọ đâu à. Ngài nói niệm Phật đi, người ác nói người ác niệm Phật đi, là phàm phu tục tử niệm Phật đi, một câu A Di Đà Phật ứng hợp với đại nguyện của Phật, Phật đưa về Tây Phương liền. Phải niệm lên, đừng lý luận. Những người nào mà cứ lý luận này lý luận nọ, nhất định người đó không được phản sanh. Những người mà tìm hiểu đạo lý cao siêu nhất định không được phản sanh. Tại vì Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói cái hạnh của Đức A Di Đà Phật là cái hạnh niệm Phật, cái nguyện của Đức A Di Đà Phật là nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hợp cái nguyện của Ngài. Khi mà Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân để lại những lời cuối cùng, Ngài lấy cái bàn tay của Ngài chỉ đen đen xuống, đặt xuống dưới cái lời của Ngài nói đó. Ngài nói tôi để lại cái dấu hiệu này cho chư vị biết là tôi nói tình thật. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân là Đại Thế Chí Bồ Tát Vãng Lai, không phải là thông thường được. Khi ta biết được chuyện này rồi, phải lập cái niềm tin vững vàng và đem cái niềm tin vững vàng này mà khai thị, mà hướng dẫn người bệnh. Phải quyết lòng từ giờ phút này theo nguyện lực đi về Tây Phương, đừng có tuân theo cái nghiệp lực này nữa mà chịu nào. Bằng cách nào? Bằng cách nhất định khi mà mình bệnh tuyệt đối không sợ chết. Mà quyết không sợ chết rồi thì tuyệt đối không được nguyện hết bệnh. Tại vì mình nguyện hết bệnh thì nhất định mình không được vãng sanh. Nói như vậy không có nghĩa là mình không uống thuốc, không ăn cơm để chết, không phải. Tại vì cái gọi là cái lực của mình yếu quá, cái tâm của mình yếu quá, cho nên nhức đầu chịu không nổi thì mình phải uống viên thuốc Panadol cho đỡ nhức đầu. Uống cho đỡ nhức đầu để cho mình giải phóng, cho phải uống cho đỡ nhức đầu rồi mình nguyện cho mình được sống thêm. Hai cái vấn đề khác nhau. Cho nên nếu chúng ta đi hộ niệm mà thấy chúng sanh chưa hiểu được đạo, cho nên còn tham thân, cho nên chúng ta còn thiện xảo phương tiện, bác ơi, bác niệm Phật đi để cho hết bệnh. Nhiều khi mình nói một câu này thôi, cả cái cuộc hộ niệm đó mất thành công. Cho nên khi mà dâm mà nghe được những người mà cứ dùng cái thiện xảo phương tiện đó đi hộ niệm, dâm thường thường cứng sắc nói với chưa bệnh, cái thiện xảo làm sao cho cái người đó không còn sợ bệnh nữa. Cái thiện xảo làm sao với người đó hiểu rằng là trong vô lượng kiếp chúng ta đã khổ lắm rồi, bây giờ đến đời này gặp câu A Di Đà Phật là tuyệt vời lắm, là hạnh phúc lắm, là giải thoát tuyệt đối, là may mắn vô cùng. Thiện xảo làm sao mà làm cho người ta hiểu được cái chỗ này, và nói rằng nếu mà chỉ kém may mắn, nếu mà bác kém may mắn cái thọ mạng chưa hết, bác cứ niệm con A Di Đà Phật cậu về Tây Phương đi, bác hết bệnh. Tức là bác chịu khổ thêm vài chục năm nữa, bác chưa được phần đi về Tây Phương. Còn nếu thực sự trong cơ hội này bác được về Tây Phương, nghĩa là thọ mạng đã hết, cũng cứ vẫn niệm một câu A Di Đà Phật cầu vãng sanh, may mắn trong cơ hội này mà đi về. Đi về đến đó thần thông đạo lực, hướng đời cực lạc an vui sướng vô cùng. Mình là người hộ niệm phải biết dùng cái thiện xáo làm sao để mà mình khuyến tâm cái tinh thần của người đó, người đó coi cái chết như pha, ngày ngày cứ Nam Mô A Di Đà Phật cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thầy muốn từng ngày từng giờ. Bác yên chí đi. Bác nguyện tha thiết. Thân này không còn là thân nghiệp lực nữa đâu. Bác bây giờ trở thành thân nguyên lực rồi. Trời ơi, những lời nói này làm cho cái người đó bừng tỉnh lên một cái cơn giác ngộ tuyệt vời. Từ giờ phút này trở đi, thân bác là thân nguyên lực rồi. Bác không còn nghiệp lực nữa đâu. Lấy cái thân nguyên lực này đó đi độ chúng sanh đi. Đi ra khuyên người ta niệm Phật đi. Kêu người à, chị ơi, chị đừng cần sợ trách nữa. Tôi đây, tôi bệnh ung thư đây. Bác sĩ nói tôi vài tháng nữa chết đây. Tôi sẵn sàng bỏ luôn. Niệm Phật tôi không chết nữa. Rõ ràng đời này chúng ta đã có giới hạn rồi. Cái hạn của mình chưa đến. Đừng sợ. Hãy mau mau liền cái thân nghiệp lực đi. Lấy cái thân nguyện lực để đi độ chúng sanh hay hơn. Đã là thân nguyện lực rồi thì không bệnh nữa đâu. Đã là thân nguyện lực rồi thì không có mê nữa đâu. Đã là thân nguyện lực rồi thì không sợ chết nữa đâu. Đã là thân nguyện lực rồi thì cảnh khổ đến không sợ nữa đâu. Trước cảnh khổ mình vui, trước cảnh tử mình cũng vui. Mình vui trong từng giờ từng phút một. Chỉ cần một giây ngộ ra chỗ này, xin thưa với quý vị, mình sẽ an nhiên tự tại từ bây giờ cho đến ngày mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà khi bệnh xuống chút, than lên thở xuống, cái than này nó sẽ trói mình trong cái nghiệp lực. Nó sẽ kéo mình tới vô lượng kiếp về sau, không thoát nạn. Thường thường Ngài Tinh Không, Ngài nói những câu này đơn giản, ai cũng nghe hết, nhưng mà chúng ta không chịu sức mình. Thôi chịu, buông xả. Phải buông xả. Buông xả không phải liệm tiền liệm bạc, mà chính là cái tâm tự tại. Cái tâm đi về Tây Phương rồi thì tất cả những cái gì của thế gian này giảm nhẹ xuống lại hết. Chỉ giảm nhẹ như vậy. Cũng là một sự việc đó, hôm trước mình thất bại, buồn lên buồn xuống, cũng là một sự việc như vậy. Mà khi cái tâm mình ngộ rồi một cái, mình thấy tỉnh bơ, chụp cái tâm mình thì y hệt cũng giống như vậy, cũng hai mắt hai mũi hai tay, không có gì khác. Nhưng mà thực sự cái người đó sống trong cảnh giới khác rồi. Chúng ta ngộ ra lúc nào, chúng ta thành đạo lúc đó. Mà ngộ trong câu A Di Đà Phật thì được A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, chư thượng thiện nhân gia trì. Bên cạnh đó có chư thiên lăng hộ pháp gia trì chúng ta. Cho nên quý vị thấy coi, ở Bình Đức có một gia đình của bà bác đó 80 tuổi rồi mà ngày ngày ngồi bên cạnh người bệnh suốt đêm như vậy để hộ niệm. Những người con của bà không tầm thường đâu chứ vậy. Bác sĩ, tiến sĩ không, mà là những người đi hộ niệm cho người ta. Rồi đứa cháu của bà cụ bị ung thư, bác sĩ tuyên bố thôi giờ ăn dặn đi rồi chết, không còn cách nào nữa. Đến nay đã gần 8 năm rồi chưa chết, mà còn khỏe ru, đi khám không còn một gì là ung thư nữa, mà bây giờ còn đi khuyên người niệm Phật nữa. Thân nghiệp lực đã luyện rồi, lượt cái thân nguyện lực này đi độ chúng sanh. Mong cho chư vị hiểu ra tất cả những điểm này, nhất định liền cái thân nghiệp lực đi, lấy cái thân nguyện lực để làm đạo, để cứu ta, cứu chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.